Non quasi vecchio, non può chi plam tha. Đời nghèo trong mai là ôi thằng số không mãi vơ vơ trên đoạn đường đời. Xót thương thân mẹ hiền, cơ duyên chót dở dàng. Niềm sầu thương chợt ngập đêm khuya ngắm con thơ thương rơi muôn giọt lệ hồng.
Thưa bác sĩ, có một người đàn bà dẫn đứa con gái chừng 8-9 tuổi đến hỏi thăm bác sĩ.
Ai vậy cả? À thôi, cô mời bà ấy vào.
Dân.
Anh Vũ.
Em Hiền.
Dân, em đi. Lễ chào ba đi con.
Dạ, con chào ba.
Con quanh à? Em Hiền, thế mà đã phải năm trần xa cách. Sao từ lâu nay em không đến tìm anh? Chúng mình có con với nhau mà em cũng không cho anh hay biết nữa.
Em tưởng anh trở lại, em cứ chờ đợi anh như lời anh dặn. Nhưng em cảm giác rằng chúng ta khó mong gặp lại nhau. Xa cách biết mấy muôn trùng, em mỏi mòn đời trong dân nuôi giọng trong lòng. Nhưng mà anh bạc tâm không một lời nhắn thăm khi anh đã đi rồi. Em mới biết mình thọ thay.
Trời ơi anh đâu có ngờ vì lỗi lầm của anh em đau khổ 7 năm trời. Anh nào biết người nào hay,
bởi anh chăm lo học tập xa quê nhà giang dầm muôn trùng. Em đâu tuổi cho đời em, thế mà đã 7 năm trời cách biệt. Sau khi anh bảo rằng anh du học ở phương xa,
rồi sau khi về đến quê nhà, người yêu cũ như bông chim tâm ca.
Từ khi biết em mang thai với anh và xấu hổ với xóm làng nên đánh em gần chết rồi đuổi em ra khỏi gia. Mặc cho em gian lại tháng khóc ba cũng không mơ nhìn. Má tuy thương em nhưng cũng đành lặng thinh, vì gái không chồng mà chữa là điếm nhục gia phong. Em muốn đi tìm anh nhưng nào biết anh ở đâu, nên đành phải sống nhờ với cậu giáo hoài để chờ ngày em sinh nở.
Lúc ấy hết hạn nghỉ hè, anh trở về Sài Gòn. Kế của người bảo trợ cho anh đi pháp học. Anh không kịp viết cho em một bức thơ nào cả. Em trách anh xin chịu lỗi. Thật ra anh không phải là một kẻ bạc tình của em.
Mấy năm trời đăng đằng, em vẫn chờ đợi anh và bám víu vào con ấy để sống âm thầm. Dù sống trong khổ hận đau buồn, những lúc quê con thiêu áo hay bị người khinh bạc, em chỉ nghĩ đến anh chứ với nỗi sầu. Cứ mỗi lần điệp trổ bóng là em nhớ mấy tháng nghỉ hè ra bờ sông, nhớ lúc tập anh bơi thuyền trở ngang gò má, nhớ những lời ước hẹn mà lệ sầu lá cây.
Bây giờ em đã gặp lại anh rồi, anh sẽ không để cho em và con khổ nữa đâu. À con, lại đây với ba. Con tên gì con?
Dạ con tên Lệ.
Cậu giáo Hoài đặt tên cho con đó. Hồi có thai đến gần ngày sinh nở, em khổ quá, em khóc hoài à, nên cậu giáo mới đặt tên cho con là Lệ đó.
Má ơi, bữa nay con có ba rồi. Ba cho má con với con ở đây với ba cho vui nha ba.
Đâu có được con.
Sao vậy anh?
Bởi vì coi, em quên đây là phòng mạch của anh sao. Thôi được rồi, em chờ anh chút nha. Cô Liễu ơi.
Dạ, bác sĩ gọi.
Cô có thể nào cho người đàn bà này về ở tạm nhà cô vài ngày được không cô Liễu?
Dạ được chứ, nhưng...
Được rồi, thấy cô vui lòng là được rồi. Tôi sẽ cho cô biết rõ sao nha.
Việc gì vậy anh?
Không có gì em à. Bởi vì em hiền à, anh muốn em chớ vội chuyện trách anh.
Kìa, sao anh lại nói em như vậy?
Bởi hôm nay bất ngờ gặp lại nhau, ngày xưa mình yêu đương lén lút, nên nay anh muốn thừa với mẹ cha để giúp em về nhà ăn.
Em rất mong mẹ cha chấp thuận để cho em còn phận con dâu, nhưng em biết ở đâu chỗ tiện để chờ cho anh xin phép vợ chồng ta sớm được sum vầy.
Thì đây có cô Liễu đã sẵn lòng, vì cô hiểu hoàn cảnh của mình, em với con đến nhà cô Liễu đỡ vài hôm.
Nhà tôi chỉ có một mẹ già, lại cũng chẳng xa gì, cô chỉ ngại ngùng đến nơi cùng tôi. Mời cô đi với tôi, Lệ về nhà ở với cô nghe cưng.
Dạ xin mời ông ngồi. Thưa ông, ông đến đi có điều chi dạy bảo?
Chắc cô hiền, cô còn nhớ tôi chứ?
Dạ nhớ lắm chứ. Việc mới xảy ra có hai hôm thôi, chính nhờ ông mà tôi hiểu được sự thật phần nào.
Tôi đến đây hôm nay vì cái chuyện đó đó cô à. Tôi đến đây để bàn với cô một giải pháp nào ổn thỏa cả ba người. Thưa cô, tôi xen vào câu chuyện riêng của gia đình con tôi là điều vạn bất đắc dĩ. Nếu tôi có lời gì không phải, mong cô hiền cô bỏ qua cho tôi.
Ông chớ ngại, tôi sẵn sàng chờ nghe giải pháp ổn thỏa của ông.
Dạ, trước khi tôi nói rõ ý tôi mong cô trả lời cho tôi vài câu hỏi.
Dạ.
Có phải cô và Vũ gặp nhau trước khi Vũ sang Pháp không cô?
Dạ đúng vậy, chắc bà Mẫn Ngọc cũng đã hiểu chuyện đó.
Dạ phải, nhưng tôi muốn hỏi cô cho nó chắc hơn. Cô hiền, tôi biết cái hoàn cảnh ba người hiện giờ thật khó xử lắm.
Cô nghĩ lại coi, gia cảnh Mẫn Ngọc nó đang sống trong êm đềm, bé Dung con của nó được 5 tuổi rồi, bỗng cô đến đây làm cuộc đời nó sao động.
Xin ông hiểu dùm cảnh ngộ của tôi, vì cảnh trái ngang nên lỡ làng duyên phận, rồi lại gặp nhau trong tuổi hận. Tôi còn sống đây là vì hạnh phúc của con tôi.
Vậy thì tình yêu xưa không còn sâu đậm, bác sĩ Vũ được yên phận cùng con khôn vợ đẹp. Nếu không thì mai sau gian dở, khi cô nghĩ đến con nó trễ nghe rồi chăng. Nên tôi đến đây giúp cô một số tiền, để cô trở về sông chốn quê xưa, và giao bé Lệ cho Mộng Ngọc nó nuôi dùm, để đời Mộng Ngọc được sống cảnh âm êm.
Tiền? Không, tôi không bán con tôi. Tôi không bán con tôi.
Cô Hiền, không phải tôi dám khinh cô đâu cô Hiền. Tôi chỉ muốn thu xếp công chuyện cho nó êm đẹp, Vũ sẽ không phải khó xử, mà con tôi nó cũng đỡ buồn rầu. Mà số tiền này đối với cô nó không hẹp hòi gì mà cô Hiền.
Không, ông hãy về đi. Tôi không thể để cho bà Mộng Ngọc khổ lâu đâu. Chào ông.
Cô Hiền, cô nghe tôi nói nè cô Hiền. Mà dầu sao cô ta cũng sẽ đi, số tiền này cũng có thể an ủi cho cô ta được một phần nào. Thôi ta về.
Nắng qua khi về chiều, đường cô kiếp lầm than, đời nghèo trong mai la, ôi than số không mãi vơ vơ trên đoạn đường đời. Xót thương thân mẹ hiền, bờ duyên trót dở dang,
Nhèm sầu thương chợt ngất, đêm khuya ngắm con thơ thương rơi muôn giọt lệ hồng.
Má ơi, má. Ủa, má xách vali định đi đâu vậy hả má?
Con Lệ, má không muốn ở đây nữa. Con hãy theo má về quê đi con.
Má giấu con. Má ơi, con biết người ta đến đây để đuổi má. Họ mắng họ chửi nên đêm nào má cũng than khóc suốt đêm trường. Con tuy còn nhỏ nhưng cũng biết đau buồn. Con định nói lại cho ba biết nhưng con sợ má phiền giận con. Má ơi, lúc ở dưới mình má nói gặp ba má con mình sẽ sung sướng, nhưng nay sao gặp ba rồi mà má vẫn còn than khóc. Tại vì sao má hãy nói cho con
cười. Không phải tại ba con đâu, tôi là Phật số của má. Con theo ma về dưới, má ráng làm ăn mua bán đến quý phu.
Má, con muốn ở với ba. 7 năm trời con côi cút một mình, bây giờ gặp được ba má bỏ đi sao má?
Trời ơi, nghe con trẻ thốt ra những lời bi thầm. Người mẹ nỡ nào đi cắt chia phụ tử thâm tình. Lệ ơi, má nào muốn cho con phải xa cha, hay phải sống bữa đôi bữa no. Nhưng cha con đang gặp những điều khó xử, má con mình nên tạm lánh một ít lâu. Anh vô ơi, tất cả nỗi lòng của em đã ghi vào bức thơ đoạn tuyệt em ra đi dưới mối thầm. Khi xa anh, em cũng đành ôm ấp một mối tình gian dở. Bởi số kiếp em ý là một cánh bèo trôi dạt trong chim. Thôi, đi con kéo trễ xe.
Má chờ ba về rồi hãy đi má.
Gấp lắm con à, rồi má con mình sẽ trở lại mà.
Má gạt con, ba đâu rồi má? Ba ơi, ba.
Mợ hai ơi, mợ hai.
Kìa, anh Tài, cái gì vậy anh Tài?
Dạ, mợ hai ẵm bé Lệ đi đâu mất rồi cậu.
Trời, mợ hai có để thơ từ gì lại không?
Dạ không. Ê, ủa mà có, nè, cái thơ nè. Cậu coi đi cậu.
Anh Vũ, em đã nghĩ kỹ lắm rồi mới quyết định xa anh. Xa anh mãi mãi. Anh không nên tìm kiếm phi công, vì em và con sẽ đi thật xa, chưa biết dừng lại ở phương nào. Giờ đây, em hiểu em chẳng có diễm phúc được anh yêu. Và cuộc gặp gỡ ngày xưa chỉ là sự vòng một nhất thời thôi. Dù có biết đâu sự đau xót trong lòng em, nhưng thôi, kể từ nay em và con xin vĩnh biệt anh.
Em hiền, em đã vì anh mà mất một cuộc đời son trẻ. Nay gặp lại nhau niềm vui chưa trọn, ngày nở đi chia quyên rẻ thủy cho đành. Từ nay em ra đi nơi cuối bãi đầu gành, một tâm thần cô lữ với một đứa trẻ thơ bơ vơ giữa chợ đời đầy lao khổ. Em ơi, em ra đi với một mối hận tình trong tâm khảm. Em nào biết được anh đau xót triền miên, vì bao nhiêu lầm lẫn trong buổi xuân thời. Phở trước lúc xa nhau, anh bị vật chất phù qua và cuộc đời bên ngoài quyến rũ. Nhưng 7 năm sau gặp lại nhau, nhìn đôi mắt người xưa, lòng bỗng trào dâng một niềm rung cảm chân thành. Dĩ vãng bừng lên ngọn lửa rực rỡ giữa đống tro tàn. Ngoài bổn phận làm cha với thanh lệ, anh còn yêu em như giấc như mộng như xuân thời. Em môi trớ tiêu thay anh yêu mộng ngọc, nên đã thành gia thất. Giờ đây giữa em và mộng ngọc tình thâm nghĩa trọng, biết xử cách nào cho toàn vẹn đôi bên.